Good morning các bạn chị, đây là Drama Espresso cho ngày hôm nay. Đầu năm lúc nào thầy cũng nói về cái chuyện là dạy sao dạy hàng theo cái kiểu mà suy nghĩ của người Phật tử. Thì cái ngôi sao mà các bạn muốn dạy năm nay ấy, thì tức là những ngôi sao mà La Hầu và Kẻ Đô. Thì làm sao mình biết là mình vô trong cái sao Kẻ Đô được? Các bạn nào mà có cái tuổi đó, mà các vị phụ nữ đó mà có cái tuổi là 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73 và 82 hoặc là 91 thì là các bạn đi vào trong cái hàng của là sao Kẻ Đô, các bạn vị phụ nữ đó. Tức là nếu những con số này, nếu mà bạn để ý đó, nó là những con số mà rất là độc đáo. Độc đáo là chỗ nào? Là bởi vì hai con số được cộng lại thì lúc nào nó bằng 10 cả. Ví dụ như là 10 này, đến 19, 19 tuổi đó là 1,9. 28 là 2,8 là bằng 10, 37 là 3,7, 46 là 4,6, 55 là 5 cộng 5 là bằng 10, 64 tức là 6 cộng 4 là bằng 10, 73 là 7 cộng 3 là bằng 10, 82 là 8 cộng 2 là bằng 10, 91 là 9 cộng 1 là bằng 10. Thì nếu mà các bác mà cộng là bằng 10 thì là Kẻ Đô, cho nên gọi là cái sao này là cho người nữ, nữ Kẻ Đô. Nhưng mà nếu bác cộng là bằng 10 thì bác mà là đàn ông đó thì bác gọi là La Hầu. La Hầu là hai con số cộng lại bằng 10 cho người nam. Người nữ là hai con số cộng lại bằng 10 là cho người nữ. Cho nên nam La Hầu, nữ Kẻ Đô là vậy đó. Con số được cộng lại bằng nhau là 10. Bây giờ đó, mình phải hiểu thế nào về cái sao Kẻ Đô. Kẻ Đô không phải là một ngôi sao mà là một cái hiện tượng. Hiện tượng nói gọi là nhật thực và nguyệt thực. Nhật thực có nghĩa là khi mà cái mặt trăng đó, nó ăn cái mặt trời, gọi là nhật thực mà. Cho nên giữa ban ngày ban mặt như vậy đó mà cái mặt trăng nó đi tới và nó che khuất đi mặt trời, đó là nhật thực. Rồi khi nó là nguyệt thực, ban đêm đó, thì mặt trăng nó đi vào cái vùng bóng tối. Bóng tối của ai? Của trời đất. Mà mặt trời nó chiếu thẳng vào trời đất, và cái phía bên kia trời đất là cái bóng tối đó, thì cái mặt trăng là đi vào cái chỗ đó, khiến cho trong một cái thời gian tạm thời thì mình không thấy mặt trăng. Cho nên hai cái hiện tượng nhật thực và nguyệt thực gọi là Kẻ Đô. Thì Kẻ Đô đó là cái hiện tượng mất ánh sáng. Mất ánh sáng, tạm thời mất ánh sáng thôi, chứ không phải mất nhiều. Mất ánh sáng đầu tiên gọi là mất cái nguồn sáng của mặt trời. Mất cái nguồn sáng mặt trời gọi là mất cái chân lý. Mất cái chân lý mà lúc nào mình cũng có trong lòng cả. Cái hiện tượng mất cái nguyệt thực đó là hiện tượng mà cái mặt trăng là bị nuốt đi đó, bóng tối bất đêm đó. Hiện tượng đó gọi là mình mất đi cái sự phản ánh về cái trí huệ, về ánh sáng. Cả hai cái hiện tượng đó đều là tạm thời cả, không phải là vĩnh viễn. Cho nên đó, trong đời của mình nhiều khi trong một lúc nào đó, đó thì mình sẽ có những cái chuyện mà mình mất ánh sáng. Thì thường thường đó là những cái shock. Khi mà mình đang tu hành như vậy, có một cái shock nào nó đập tới một cái đó, thì là mình bung ra khỏi cái vùng ánh sáng đó tạm thời thôi, rồi xong rồi mình sẽ trở lại. Những cái sao Kẻ Đô này đó, nó ảnh hưởng đó, mà thường xuyên là có điều bạc không nhận ra thôi. Nhưng mà đối với cái người mà tuổi Kẻ Đô đó, thì là cái shock đó nó mạnh vô cùng. Nó mạnh đủ để mình phải chú ý tới. Thầy kể cho bạn nghe một cái chuyện mà của cái Kẻ Đô nhỏ thôi. Còn một vị mà hành giả tu hành đó ngồi trên cái xe buýt, thì ông ngồi, ông nhắm mắt lại, ông thiền định. Thì còn một cái cô mà cũng trẻ trung thôi, thì cô mới lấy đồ trong cái bọc, rơi trong bọc ra. Thì ông hành giả này, ông nhắm mắt lại, ông đâu có dám nhìn người khác đâu, nhưng mà trong xe buýt mà, thì ngồi trước mặt thầy. Nhưng mà cô này, cô lấy đồ ra thì cô rớt một cái vài ba tờ giấy, trong đó có vài ba trăm đô la. Xong rồi cái thì là cô xuống xe, cô đi. Thì mọi người không ai thấy cái số tiền rớt xuống đó cả, nhưng mà ông này ông thấy. Thì khi ông mở mắt ra, ông thấy số tiền đó, thì ông nhớ ra cái số tiền này là của cô này. Nhưng mà cô này đã xuống xe rồi. Thì những người khác không nhận ra, không thấy. Vì ông ngồi, ông thấy được rớt xuống dưới đất. Còn cái chân bà con những người khác không thấy. Thì ông mới vội xuống, ông lấy cái tiền lên để ông nghĩ rằng là phải đưa cho cô này, nhưng mà ông biết là cô này đi mất rồi. Thì ông cầm tăng măng cái số tiền đó thì ông nghĩ, không biết là nghĩ làm sao. Nhưng mà ông khởi lên trong tâm một cái ý tưởng. Wow, đâu phải là 2-3 đồng đến 6 tờ 100 lần mà. Và ông khởi lên ý tưởng là ông muốn lấy cái số tiền đó. Nhưng mà lập tức đó, trong lòng ông có một cái mình gọi là một cái năng lượng đó, mà tu hành nhiều năm tu hành rồi, cái năng lượng tu hành đã làm cho ông suy nghĩ ngược lại. À, không được, cái tiền này tiền phi nghĩa, mình phải tìm cô này, mình phải đi xuống. Nó thúc đẩy ông đó, để ông đứng lên, cái ông mời kéo cái emergency để cho cái xe taxi buýt nó dừng lại, rồi ông nhảy xuống xe, ông chạy ngược lại. Thì ông chạy cũng khoảng chừng đó 5-7 phút thì ông tìm được cô này, ông đưa lại của tiền cô này. Cái chuyện này đương nhiên là chuyện thầy bịa ra, làm sao mà có được các bạn. Nhưng mà nó nói lên một cái chuyện, thì các bạn có thấy không, là cái sao kẻ đó nó chiếu mạng ông này đấy, nó chiếu mạng, nó sót ông đó. Tại vì khi ông thấy 600 đó, thì trong lòng ông đó tạm thời cái mặt trời chân lý nó biến mất trong vòng một chút xíu thôi, là ông ham, khởi lên cái lòng ham. Nhưng mà ngay lập tức cái hiện tượng mặt trời bị nuốt đó đó nó qua rất là mau. Ông nhớ lại ông tu hành mà, không, bây giờ mình phải làm chuyện nghĩa chứ. Thế nên mình nhảy xuống xe buýt và mình chạy theo cô này, mình trả tiền cho cô này, mình cho cô này trả cái số tiền cô bị mất. Nhưng mà thưa bà, cái đó là cái sao kẻ đô nó xảy ra ngay trong lúc hàng ngày chứ đâu phải hàng năm đâu. Nhưng mà các bạn thấy không, mình đừng có để cái mặt trời chân lý đó nó bị tắt đi. Thì nếu mà các bạn bắt đầu suy nghĩ như vậy thì các bạn thấy là mình giải sao kẻ đố được lắm. Thì thường thường đó, các bạn mà vào cái hàng kẻ đố thì có những cái sót nó mạnh lắm, nó không có như ông câu chuyện mà thầy nói, cái chuyện tiền mà rớt đầm, hay là mình nổi. Nhiều khi những cái chuyện mà kẻ đố nó xảy ra trong năm nay đó, là thí dụ như là người thân của mình qua đời, tự nhiên đột nhiên mình nghe tin bệnh của mình, hoặc là người phối ngẫu của mình thì là bỏ mình đi theo người khác, hoặc là con cái của mình thi không đậu và nó trở nên cái gánh nợ cho mình, hoặc là người từ miền xa tới đòi nợ. Những cái chuyện này nó bất ngờ vô cùng và nó làm cho mình sốc. Hoặc giả là mình đang sống ngon lành như vậy, nhưng mà nhiều khi là có một cái động đất nào nó xảy ra làm cho cái nhà mình nó sập, thí dụ như vậy đó. Những cái chuyện bất ngờ lắm các bạn, mình không thể nào học được chữ ngờ và không thể nào đoán được cả. Nhưng mà có một cái trường phái bên Mỹ đó, một cái nhóm người đó, họ 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 thường thường khi mà học về cái spiral dynamics đó, thì họ nói là những cái shock nó tới rất là hay, và họ tin rằng là phải cần cái shock trong đời để mà mình có thể tiến bộ và tiến hóa. Cho nên họ ngồi lại, họ biên lại tất cả những cái khả năng, những cái chuyện gì mà đối với họ là quá như shock nhất, họ biên xuống. Sau khi biên xuống, họ họ biên cách mà làm sao mà giải nó, nếu đúng chuyện đó thì tôi sẽ làm cái gì. Tức các bạn, cái trường phái đó cũng hay lắm, bởi vì nó làm cho mình đó, có được cái một cái mental exercise, một cái sự suy nghĩ trong đầu, khi mà cái shock tới thì mình phải làm cái gì. Và đó đưa tới cái định nghĩa về cái chữ kế đô, hay là cái sao kế đô một cách toàn diện hơn, rằng khi mình sống đó, một cuộc đời mà nó không thể nào mà nó như dòng nước trôi chảy bình thường. Thế nào dòng nước đó cũng đụng vào cục đá, mà đụng cục đá thì dòng nước phải tiếp tục trôi chảy. Cho nên khi mà bạn gặp cái sao kẻ đô, bạn phải nghĩ tới cái chữ move on, là cái chữ vượt qua và tiến tới. Giống như dòng nước mà chảy đụng cục đá thì dòng nước vẫn tiếp tục chảy, không vì cái cục đá đó mà dòng nước nó ngừng lại và tức giận. Không, cũng vậy, khi gặp những cái shock trong đời đó thì mình phải dùng Phật pháp, dùng cái tâm mà mình gọi là tu hành của mình đó, đối diện, chuyển hóa nó, và mình tiếp tục vươn lên, vươn tới và vượt qua. Vươn lên, vươn tới và vượt qua. Cho nên khi bạn gặp cái sao kẻ đó đó, nhất là khi những bạn mà trong cái tuổi 37, 46, 55, 64 và có thể là 73, thì có lẽ là những cái shock mà tới với bạn trong năm nay đó, thì bạn luôn nhớ thầy dùng cái lời này, có nghĩa là mình nên bây giờ bắt đầu tập ngồi an định, lắng lòng Để khi mà cái shock tới đó, thì đầu tiên là cái shock nó sẽ nhẹ hơn. Tại mình lắng lòng hàng ngày sẵn rồi. Thứ nhì, mình luôn luôn nghĩ tới cái sự vượt lên, vươn qua, vượt khỏi, nghĩ tới cái chuyện đó. Khi mình đụng phải những cái shock như vậy. Và nếu bác mà muốn mà chắc chắn nữa thì bác hỏi câu hỏi như thế này, thì con tu cái pháp gì thì là thích hợp nhất? Bạn nên tu cái pháp mà gọi là Như Ý Châu. Cái Ý Châu của mình đó là miếng ngọc nhỏ thôi, nhưng mình quán tưởng nó thành cái Như Ý Luân, nó bự bằng cái tâm nguyệt luân, nó trùm cái thân của mình, và nó từ cái thân mình đó là cái viên viên ngọc Như Ý này, gọi là Như Ý Luân đó, nó bự bằng cái phòng, và nó tiếp tục nó bự bằng nguyên cả cái khu nhà của mình, và nó bự bằng nguyên cả cái khu vực, cả cái block của mình, và cuối cùng nó bự nguyên cả cái thành phố. Từ nên tiếp tục nó mở rộng hoài. Bạn suy nghĩ như vậy thì bạn sẽ vượt qua cái sao kẻ đô ngay. Tại vì kẻ đô đó là nó chỉ đụng vào cái vòng tròn, cái khối cầu đó mà xung quanh người mình gọi là tâm nguyệt luân thôi, nhỏ lắm. Nhưng mà nếu mình có thể tu cái phương pháp đó mà vượt ra ngoài cái tâm nguyệt luân đó, thì tự nhiên cái sót tới đó, mình sẽ không có một cái lo sợ và một cái sợ hãi để mình co rút lại và mình bị kẹt. Tất cả cái chuyện sao kẻ đô nó làm đó là để cho mình đó bị kẹt lại ở trong cái sự nhỏ hẹp của tâm thức. Bây giờ đó thì mình có cái phương pháp để mình mở ra và vươn lên, thoát ra ngoài. Cho nên thầy khuyên là nếu mà các bạn sau kẻ đô thì các bạn nên tới trung tâm IB của mình, hoặc là hỏi những bạn bè của mình đó, học về cái phương pháp Như Ý Luân, Như Ý Châu đi. Mà các bạn thấy cái hình ảnh không? Hình ảnh của cái Như Ý Luân, Như Ý Châu đó là hình ảnh mà tròn trịa của khối cầu, y hệt như là mặt trăng và mặt trời vậy đó. Tròn trịa lắm. Cho nên mình phải tu làm sao để mình vượt qua mà các bạn. Cho nên mình đang có cái pháp, chỉ cần là mình tu. Và nhất là nếu khi mình tu đó, có nhiều khi đó nó cũng khó khăn chứ không phải dễ. Không phải là ai làm được cả. Cho nên mình phải trợ giúp nhau. Khi mà mình giúp đỡ nhau, những người mà mình thấy bạn bè mình mà ở trong cái nạn kẻ đô, thì mình phải càng thương hơn. Giúp cho họ để họ có sót đó, thì họ dựa vào vai mình, vịn vai mình, và mình sẽ bước đi. Cái đó là cái đẹp của cộng đồng. Và chúng ta lúc nào cũng nên nghĩ tới rằng là mình phải nên cho người ta mượn cái vai của mình để mà vươn đi. Thế chúc các bạn một ngày yên lành, và chúc các bạn là sẽ tìm được cái phương pháp mà hay nhất để mình đối diện với cái sót. Và nếu mà được thì bạn nên đi học cái pháp mà Nhị Luân mà mình đang dạy ở đấy. Và lúc nào chúng ta cũng nên tĩnh lặng để mà khi cái chuyện biến động tới thì mình có cái sức mạnh để vươn lên. Cảm ơn các bạn một lần nữa.